căng, không biết gọi cho ai đây.
Dễ thôi, cứ gọi cho anh Hải Castle Now thì giấc mơ của bạn sẽ thành sự thật. Đặc biệt, anh Hải Castle có chương trình hùng vốn đầu tư Partnership.
Cơ hội để các bạn muốn đầu tư một tiệm nail lớn, đẹp, sang trọng bậc nhất trong vùng Dallas, Fort Worth, Houston và phụ cận. Xin hãy liên lạc với chúng tôi để được một tiệm nail hoàn hảo như ý của bạn. Hải Castle Nail, 469-226-6195, 226-6195, hay gọi cho Thúy, 469-226-7620, 226-7620. Chúng tôi đang cần tuyển thợ nail và manager cho các tiệm nail trong vùng.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, life a spacious sky, for amber waves of rain.
Kim Anh và Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Công dân Việt Mỹ cùng với Commissioner anh Nguyễn Xuân Hùng và từ Dallas. Kim Anh, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Nguyễn Xuân Hùng.
Từ Arlington, Xuân Hùng xin gửi lời chào đến Minh Nhung và Kim Anh cũng như là toàn thể quý vị thính giả của Đài Sài Gòn. Hôm nay Minh Nhung và Kim Anh có khỏe không nhé?
À, dạ vâng, Kim Anh xin kính chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài và Kim Anh xin kính chào anh Nguyễn Xuân Hùng. Và cảm ơn anh thì thời tiết ngày hôm nay nó rất là mát mẻ và Kim Anh và Minh Nhung đều rất là khỏe thưa anh. Không biết là anh
vâng,
khỏe
còn,
không?
Còn Minh Nhung thì sao?
Dạ Minh Nhung cũng rất khỏe và đã khá lâu rồi không có dịp để mà nói chuyện với anh Hùng trong chương trình Công dân Việt Mỹ. Không biết mình có những tin tức gì mới hay không ạ?
Vâng, thì xin lỗi Minh Nhung cũng như là Kim An và toàn thể quý vị, tại vì thời gian của tôi nó bận bịu quá, cứ hay đi mưa về bão. Bởi vậy không có nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với quý vị một cách đều đặn như là lòng mong muốn. Bởi vậy cái khó nó bó cái khôn, kính thưa quý vị, bởi mong quý vị cũng thông cảm cho. Hôm nay đó chúng ta sẽ có một số những cái đề tài ngắn gọn thôi. Chúng tôi muốn nêu lên một số những cái công việc hoặc là những cái kiến thức mà người công dân cần phải biết và làm. Đây là những cái kiến thức và việc làm căn bản nhé, chứ không có gì gọi là phức tạp lắm. Tuy nhiên đối với một người mà còn mới đó thì có thể nó hơi khó một chút xíu. Nhưng mà chắc chị Kim Anh cũng như là Minh Nhung chắc cũng biết cái câu của cha ông mình nói là vạn sự khởi đầu nan, phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Cái việc gì cũng vậy, bước đầu nó khó nhưng mà làm riết thì nó dễ, nó quen. Thì và vậy chúng tôi muốn nêu lên một số những cái công việc này để mà mong là quý vị có thể nắm được một phần nào về những cái việc làm hoặc là kiến thức cần thiết của một người công dân. Dĩ nhiên chúng tôi không biết là có đủ thời gian ngày hôm nay để mà đi lướt qua tất cả những cái vấn đề này hay không. Nếu mà không đủ thì có thể chúng ta sẽ tiếp tục ở cái chương trình của tuần tới nhé. Bây giờ có 6 điều chúng tôi muốn nêu lên, rồi xin Minh Nhung và Kim Anh đóng góp ý kiến. Cái việc thứ nhất đó, là người công dân cần phải ghi danh và đi bầu. Ghi danh đi bầu không chưa đủ, nhưng mà ghi danh xong đó, còn phải đi bầu nữa. Đó là việc làm rất là căn bản, phải không ạ? Hiện tại bây giờ đó, người công dân, người Mỹ gốc Việt ở trong vùng của Hoa Kỳ đó, thì như là chỉ có khoảng cỡ, tôi nghĩ là dưới 10%. Là đi bỏ phiếu vào trong những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương. Và khoảng cỡ 25-33% tùy theo cái vùng là đi bỏ phiếu ở trong những cái cuộc bầu cử mà gọi là nổi bật á, những cuộc bầu cử của tổng thống như là tổng thống Donald Trump, tổng thống Obama đồ này nọ, những cái cuộc mà bầu cử mà nó nổi bật gay gắt á, thì người Việt chúng ta đi bầu. Thì đó là cái việc thứ nhất là ghi danh đi bầu. Cái việc thứ hai á, là chúng tôi đề nghị với quý vị là nên tìm hiểu là thị trưởng, nghị viên và dân biểu và thượng nghị sĩ cũng là dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ là ai, của mình là ai. Mình bắt đầu từ ông thị trưởng và ông nghị viên của mình, rồi từ từ mình bàn trướng cái kiến thức đó. Cái việc thứ ba là mình cố gắng tìm hiểu về một trong những cái vấn đề của quốc gia hoặc là của tiểu bang hoặc là của cái địa phương mà mình đang cư ngụ, như là voter ID, về di trú, về cải tổ thuế, vấn đề giao thông, sức khỏe, y tế, thuế bất động sản và vấn đề nhân quyền. Đó là việc thứ ba. Việc thứ bốn là chúng ta có thể viết cho một người đại diện, chúng ta viết một cái lá thư nào đó gửi cho ông dân biểu của mình, hoặc là gửi cho người nghị viên của mình, hoặc là một vị thành thị trưởng của mình về một cái vấn đề nào đó. Việc thứ năm là chúng ta có thể gọi điện thoại, set up một cái appointment, rồi đi viếng thăm cái văn phòng dân biểu hoặc là người đại diện cho mình. Có thể một đi một mình, hoặc là mời người phối ngẫu của mình đi theo, hoặc là mời một người bạn cũng đi theo. Đấy. Và việc thứ sáu là tham dự các buổi họp hội đồng thành phố và khu họp cán. Tuần nào cũng vậy, hoặc là ít nhất là một tuần một lần, là các hội đồng thành phố, hội đồng của quận, hội đồng của khu họp cán, họ đều có những cái buổi hội họp. Buổi hội họp của họ thông thường là vào buổi chiều. Và nó kéo dài khoảng cỡ 3 tiếng đồng hồ. Quý vị có thể đến tham dự khoảng nửa tiếng đồng hồ đầu rồi đi về cũng được. Đó, để cho thấy cái sinh hoạt của dân chủ ở Mỹ nó như thế nào. Đấy cũng là một cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ nó cũng khá lý thú. Đó là 6 cái điều mà chúng tôi muốn nêu lên một cách khái quát để cho quý vị nắm được cái chủ đề mà chúng tôi muốn bàn ngày hôm nay. Đó, thì bây giờ chúng tôi muốn đi vào trong cái chi tiết của từng cái phần một. Và bây giờ mời Minh Nhung hoặc là Kim An cho biết cái ý kiến, cảm nghĩ của mình khi mà thấy 6 cái điều mà anh Xuân Hồng vừa nêu ra. Hai cô có dội không nhỉ? Có thấy ôi giời ơi, công việc đâu mà nhiều thế?
Dạ vâng, phải nói là quá nhiều luôn, nhưng mà sau một thời gian mà làm việc với anh Hùng đó thì bắt đầu cũng thấm từ từ rồi, và cũng cảm thấy mình học được rất là nhiều đó anh Hùng.
Anh nói là thấm ở đâu mà thấm. Nghe anh Hùng hồi nãy là kể một loạt, nào là thị trưởng, rồi nghị viên, rồi dân biểu, rồi thượng nghị sĩ. Nói thật chứ, thật sự mình nói ở trên phương tiện truyền thông như vậy, nói ra thì xấu hổ, nhưng mà nói thật với anh Hùng, Kim Anh với Thi Nhung hiện tại hình như cũng không biết ai là thị trưởng, nghị viên, dân biểu. Đã,
đúng
hay
rồi đó.
Đúng không
Thị Nhung với anh Hùng biết là cái chương trình của mình đó là sau khi mà làm việc đó là mình học được rất là nhiều, rồi mình biết được là mình phải tìm hiểu chứ ai là nghị viên, và đặc biệt là mình cái quyền công dân của mình có những cái quyền gì, thì đây là một cái chương trình em phải nói là rất là hữu ích. Tuy nhiên là cũng là những cái câu hỏi phải nói là hóc búa, khá là khó trả lời từ anh Nguyễn Xuân Hùng, nhưng cái đó cũng giúp cho em và Kim Anh và chị Minh Nhung phải nói là mình biết thêm được và học hỏi được thêm được từ cái chương trình này. Cảm ơn rất là nhiều.
Thật sự những cái kiến thức này nó cũng không có gì phức tạp, mà nó lại phổ thông khắp nơi, ở trên internet, ở trên TV, ở trên báo chí Việt cũng như là báo chí Mỹ cũng đều có những cái thông tin liên hệ tới những cái vấn đề này. Đấy, tôi biết là tờ báo Trẻ cũng hay đăng những cái thông báo của cuộc bầu cử của các thành phố, của các quận. Đấy, thì nói tóm lại những cái thông tin này là những cái thông tin phổ thông. Nhưng mà tại vì chúng ta bận bịu quá ở Mỹ này, làm ăn công việc rồi lo cho gia đình đủ thứ chuyện hết. Bởi vậy không phải chỉ có người Việt không, mà ngay cả những cái sắc dân khác, kể cả người Mỹ da trắng cũng vậy, họ cũng có rất nhiều cái công việc đầy bộn, bởi vậy cũng ít người để ý đến những cái đề này. Chỉ khác một cái là người công dân của Hoa Kỳ ở những cái sắc dân khác đấy, như là sắc dân da đen hoặc là da trắng đấy, thì họ sinh hoạt dân chủ lâu rồi, và họ có những cái cuộc tranh đấu từ trong quá khứ, rồi nó được truyền tải từ cái thế hệ này qua cái thế hệ khác. Thì bởi vậy nó cũng lâu, nó thấm mưa lâu thì thấm đất đấy. Đấy. Còn người Việt của mình thì cũng mặc dù ở Mỹ này cũng 40 mấy năm rồi, nhưng mà thật sự cũng còn mới lắm. Bởi vậy chúng ta cứ từ từ, cứ nhận nhớ, cứ mỗi ngày làm một tí, cứ mỗi tháng làm một tí, từ 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 ấy, nó cũng sẽ thành thói quen thôi. Thì bây giờ mình nói về cái vấn đề thứ nhất là ghi danh và đi bầu. Thì bây giờ hỏi là làm như thế nào để mà ghi danh? Đấy. Thì không biết Minh Nhung và Kim Anh có cái kiến thức gì về cái vấn đề này không ạ?
Dạ vâng. Như Minh Nhung một vài lần trước cũng có nói chuyện với anh Hùng khi là ghi danh và đi bầu đó, thì hình như là mình phải lên một cái trang web và sau đó mình phải vô đúng cái thành phố của mình, rồi mình để tên rồi những cái thông tin của mình trong đó để mình ghi danh. Rồi sau đó thì khi mà có cái thông tin mình rồi đó thì đến cái ngày đi bầu mình mới đi bầu được, đúng không ạ? Chứ nếu như mà không có ghi danh trước thì có muốn đi bầu ngày hôm đó ra cũng không có được. Không biết có đúng không ạ?
Đúng rồi, tức là chúng ta phải ghi danh 30 ngày trước khi cái cuộc bầu cử bắt đầu. Đấy. Thí dụ cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 5 mà chúng ta phải ghi danh vào ngày hoàn tất cái thủ tục ghi danh vào ngày 1 tháng 4 đấy. Thì nó vào trong cái trang mạng của quận của mình là chắc ăn nhất. Thí dụ quý vị ở trong Tarrant County thì quý vị vào trong Google www.google.com nhé. Google.com quý vị đánh vào Tarrant County là nó sẽ đưa lên cái website của Tarrant County, hoặc quý vị đánh vào Tarrant County Election. Quý vị ở Dallas thì quý vị đánh vào Dallas County Election. Ở Collin County thì đánh vào Collin County Election. Đó, tùy theo cái county, tại vì cái cơ quan quận ấy, cơ quan chính phủ quận ấy, là cái cơ quan chịu trách nhiệm để mà điều hành các cái cuộc bầu cử ở trong cái quận ấy. Rồi quý vị đánh vào cái quận, rồi cái chữ election là nó sẽ lòi ra liền nhé. Còn muốn ngắn gọn hơn thì quý vị vào trong cái trang mạng của tiểu bang. Đây là cái trang mạng được điều hành bởi Secretary of State. Là Secretary of State, là quý vị vào trong cái trang mạng nó gọi là votetexas.gov, votetexas.gov. Đó. Và trong đó nó sẽ có những cái đề mục ở bên tay trái đó, nó đề là register to vote này, where to get an application này, làm như thế nào để lấy cái đơn này, làm cách nào để mà điền cái đơn này, nếu mà quý vị cần cái ID, cần cái thẻ căn cước thì làm sao để lấy được cái đó này. Rồi ghi danh như thế nào để cái trang mạng đó có đầy đủ thông tin bằng tiếng Mỹ. Bởi vậy quý vị nào mà không rành tiếng Mỹ đấy, thì một là nhờ con cái của mình nó giúp cho mình đấy. Đây là một cái mánh lới mà tôi học được từ các cụ cao niên của vùng Tarrant County. Các cụ biết cách đi bầu chứ không phải là không đấy, nhưng mà quý vị là giả bộ là không biết, rồi nhờ con cái của mình chỉ dẫn. Đây, thì trong cái quá trình nhờ vả đó thì con cái của mình nó cũng biết đi bầu luôn. Đây, khôn ngoan lắm. Để Minh Nhung và chị Kim Anh nghĩ như thế nào về những cái ý kiến của các cụ vừa đưa ra?
Dạ vâng, phải nói là cái mánh lới này em thấy rất là hay. Là tại vì nhiều khi đó là những người lớn tuổi thì có nhiều thời gian hơn để mà ở nhà đó. Tuy nhiên là cũng muốn để cho con em mình nó biết được những cái bước như vậy. Để mà sau này, vì đó cũng là một cái phần cái quyền công dân của mình để mình làm đó. Đấy em thấy một cái mánh lới của nó rất là dễ thương và hay.
Rồi bây giờ Minh Nhung có thể chia sẻ theo cái ý nghĩ cá nhân của mình thôi nhé. Không có cái điều gì đúng mà cũng chẳng có cái điều gì sai ở đây nhé. Tại sao chúng ta cần phải ghi danh đi bầu? Cái điều này chúng ta đã nói đi nói lại nhiều rồi, nhưng mà anh Xuân Hùng nghĩ là nhắc lên thêm lần nữa nó cũng chẳng có hại gì mà nó có lợi thôi. Mưa lâu thì thấm đất đấy. Vậy bây giờ Minh Nhung làm ơn nhắc cho quý vị tính giả một lần nữa, làm như thế nào, tại sao chúng ta phải ghi danh đi bầu?
Có mặt ở trong phòng thu ngày hôm nay thì có Kim Anh với Minh Nhung. Anh Xuân Hùng thì nói qua điện thoại thôi, chắc anh không có nhìn thấy cái vẻ hí hửng của Kim Anh khi mà Minh Nhung được chỉ đích danh để trả lời cái câu này. Dạ vâng, mình cũng nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Đó là khi mình đi bầu thì mình sẽ có tiếng nói của mình đại diện cho dân tộc của mình, nói lên những điều mà mình mong muốn, thì điều đó đúng là luôn luôn tốt hơn rồi, đúng không anh? Và tại khu vực Dallas Fort Worth này đó, thì không biết Minh Nhung có một cái thông tin này không biết có đúng hay không, đó là cái số người Việt Nam của mình khoảng trên dưới 1 triệu người ha. Không biết cái con số mà Nhung đưa ra có chính xác không ạ?
Ở Dallas Fort Worth đó hả?
Dạ vâng.
Không có 1 triệu đâu, toàn Mỹ là mới có 1.6 triệu thôi. Bởi vì Dallas của Fort Worth của mình chắc khoảng trên 100.000 một chút xíu.
Vậy đó, thì con số của mình thì cũng không có đáng kể so với sắc dân, những sắc dân khác. Nhưng mà chính vì vậy cho nên mình càng đi bầu nhiều để mà cái dân tộc mình được người ta để ý đến, đúng không anh Nguyễn Xuân Hùng?
Đúng như vậy, cái số lượng của mình á, nó tóm lại là cái nhu cầu của cộng đồng mình, nó có nhiều cái nhu cầu quan trọng. Ví dụ như là mình nói về cái nhân quyền ở Việt Nam, người Việt của mình rất là quan tâm đến những cái vấn đề nhân quyền, an sinh xã hội, cái xã hội dân sự ở Việt Nam đấy. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào để đi bầu cho đông ở trong các cái cuộc bầu cử của quốc hội, của tiểu bang và của tổng thống đấy. Thì khi mà người Mỹ đấy, người ta thấy cái lượng cử tri người Việt đi bầu đấy đông đấy, thì khi mà chúng ta lên tiếng yêu cầu chính phủ can thiệp để bảo vệ một người đang đấu tranh cho dân chủ mà bị Việt Cộng áp bức hoặc là bắt giữ, thì cái chính phủ của Hoa Kỳ nó họ sẽ lắng nghe cái tiếng nói của chúng ta, tại vì chúng ta đi bầu đông, cái điều đó quan trọng đó. Nếu có nói nhân quyền, ví dụ chúng ta nói bây giờ chúng ta đang ở trong cái căn nhà mà đóng thuế cứ mỗi năm nó tăng lên 10%, cứ mỗi năm nó tăng lên 10%, trong vòng 3 năm nó thuế từ 1.000 nó nhảy lên tới 1.300, 1.400 đấy. Thì bây giờ nếu mà người Việt của mình đi bầu mà chúng ta complain á, thì cái cơ hội mà người cử tri, người dân biểu người ta lắng nghe mình nó thấp lắm, tại vì cái tiếng nói của mình nó không có đáng kể. Nhưng mà nếu mà mình đi bầu đông đó thì mấy người dân cử người ta sẽ lắng nghe, người ta sẽ lắng nghe cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam đó. Ví dụ như là mình nói ok bây giờ tại sao thành phố Garland hoặc là thành phố Arlington họ không đặt một cái tên đường nào đó cho ông cho ông Trần Hưng Đạo ha, cho Đức Thánh Trần Hưng Đạo, mà mình bây giờ mình không đi bầu, bây giờ mình lên mình vận động mà người thị trưởng người ta nhìn vào trong cái số lượng người dân đi bầu, người Mỹ gốc Việt đi bầu chỉ có lèo tèo 4-5 người đó, thì nếu ông nhìn vào đó ông nói không có cái lý do gì mà ông phải bỏ phiếu, ông phải coi như là chuẩn ứng những cái lời nguyện vọng của người Việt. Tại vì nếu ông làm như vậy là có thể ông sẽ tạo ra cái sự bất bình cho những cái sắc dân khác, những sắc dân của da đen hoặc là của người Hispanic. Tại vì những cái sắc dân đó người ta đi bầu đông hơn, thì chẳng thà người ta đặt cái tên là Cesar Chavez hay là Martin Luther King còn hơn là đặt tên Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Và những cái điều đó rất là quan trọng này mà chúng ta ít khi nghĩ tới. Mà chúng ta không nghĩ tới về tại vì chúng ta cứ đầu tắt mặt tối lo làm ăn, lo cho gia đình, mà chúng ta quên mất những cái chuyện khác nó quan trọng ở chung quanh. Đó là một trong những cái ví dụ mà chúng tôi muốn nêu lên là tại sao chúng ta cần phải đi bầu nhé. Cái điều quan trọng thứ hai nữa, mặc dù cái số lượng của chúng ta ít nhưng mà có nhiều cuộc bầu cử họ chỉ có thắng có 100 phiếu, 200 phiếu, và nhiều khi Minh Nhung và Kim Anh có biết không, chỉ có 1 phiếu thôi nhé. Thí dụ ở trong vùng Dallas của chúng ta đã có cái ông này tên là ông Rodney Anderson. Ông này là người da trắng và ông ta là dân biểu của lập pháp Texas. Thì cái địa hạt của ông đó, nằm trong vùng Grand Prairie rồi nó chạy lên Irving. Đó. Thì trong cái vùng đó là 50-50, một nửa là dân chủ, một nửa là cộng hòa, mà ông này là cộng hòa. Mà cứ mỗi hàng năm á, là ông ta cứ liên lạc với tôi để nhờ giúp vận động lá phiếu của Việt Nam. Tại vì cái lý do là lá phiếu của cộng đồng Việt Nam nó quan trọng đối với ông đấy. Tại vì mỗi lần ông ta thắng, ông chỉ thắng khoảng cỡ 90 phiếu, lần vừa rồi ông thắng 112 phiếu. Đấy, 112 phiếu. Bởi vậy cái lá phiếu Việt Nam của mình nó quan trọng đối với ông ta. Đấy. Rồi thí dụ như là ở nghị viên thành phố khu vực 3 của thành phố Arlington, kỳ vừa rồi cái bà Roxanne Tallman, bà ta về hạng 2, nhưng mà cái người mà dẫn đầu đó không có đạt quá bán cái số phiếu, bởi vậy phải vào trong cái cuộc bầu cử chung kết. Thì trong cái cuộc bầu cử chung kết đó, thì cái bà này bà mới liên lạc với anh Tom Hà. Cộng đồng của chúng ta chắc hầu hết ai cũng biết anh Tom Hà có cái sinh hoạt rất là năng nổ ở trong dòng chính. Thì anh Tom Hà mới bắt đầu vận động lá phiếu cộng đồng Việt Nam, bốc điện thoại gọi rồi gửi một số thư từ đến cho các cử tri người Mỹ gốc Việt cư ngụ ở trong cái địa hạt của bà Roxanne Tallman. Cái kết quả là khoảng cỡ 70+ người Việt đi bầu trong cái cuộc bầu cử chung kết đó. Mà trước đó đó, trong cái cuộc bầu cử cái đợt đầu tiên á, chỉ có khoảng 20+ người Việt đi bầu thôi nha. Mà cái khu vực đó, kính thưa quý vị, là cái khu vực rất đông người Việt Nam, tại vì cái khu vực 3 đó là cái khu vực nhà thờ các thánh tự đạo nằm ở trong đó. Cái chợ Bến Thành cũng nằm trong cái khu vực đó nhé. Thì bởi vì cái khu vực đó là người Việt Nam của mình đông lắm. Nhưng mà trong cái đợt bầu cử đầu tiên á, của cái District 3 chỉ có khoảng 20+ người Việt đi bầu thôi. Rồi trong cái cuộc bầu cử, cái vòng chung kết thứ hai, nhờ cái sự vận động của anh Hà Thúc Thanh, tức như là anh Tho Mà đấy, có khoảng cỡ 70+ người Việt của mình đi bầu. Và nhờ vậy đấy, bà Roxanne Tallman mới thắng cái cuộc bầu cử đó 3 phiếu, thắng được 3 phiếu, chỉ hơn cái người đối thủ của bà được 2 phiếu, 3 phiếu thôi. Rồi cái ông đối thủ của bà mới đòi là phải đếm lại cái lá phiếu. Thì lúc được đếm lại cái lá phiếu đó thì bà Roxanne chỉ thắng được có 2 phiếu thôi. Nhưng mà một trong hai phiếu đó là bị gọi là bất hợp lệ. Bất hợp lệ. Bởi vì cái phiếu bất hợp lệ đó không tính. Kết quả là bà Roxanne Thorman chỉ thắng được có một phiếu thôi. Bởi vậy nếu mà không có bảy mấy cái lá phiếu của cộng đồng Việt Nam đi bầu cho bà Roxanne Thorman ấy, thì cái bà ông kia đã thắng rồi và bà Roxanne Thorman đã thua rồi. Đấy. Bởi vậy bây giờ cái bà Roxanne Thorman ấy, cộng đồng Việt Nam mà gọi một tiếng thôi là bà ta nhảy liền, bà ta sẽ tìm cách giúp đỡ mình. Đó. Thì bởi vậy khi mà vận động cho dựng cái tượng đài của Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trong khu vực của chợ Bến Thành, cũng như trong tương lai hình như là cộng đồng cũng đang có cái ý định là đặt tên Đức Thánh Trần Hưng Đạo cho một cái quãng đường ở trên Pioneer Parkway. Đó. Thì tất cả những cái cuộc vận động đó của cộng đồng nó sẽ dễ dàng hơn, tại vì cái khu vực đó là bà Roxanne Thorman là người đại diện. Đã, thì bà ta hiểu được cái sức mạnh của cái lá phiếu cộng đồng Việt Nam. Đó là cái lý do tại sao, kính thưa quý vị, mà chúng tôi đề nghị với quý vị là chúng ta nên đi bầu thật đông thật mạnh là vì vậy. Thì anh kể cái câu chuyện đó, Minh Nhung và Kim Anh nghĩ như thế nào về cái câu chuyện đó?
Hello.
Dạ vâng. Dạ vâng thưa anh. Anh có nghe rõ không ạ?
Anh nghe rất là rõ.
Dạ vâng.
Hai cô nghe rõ không?
Dạ rõ anh. Nãy nó bị hơi trục trặc một chút xíu á. Dạ vâng, cái câu chuyện vừa rồi mà anh mới nói đó. Phải nói thế nào cho nó đúng anh ha?
Thì tất cả những cái điều đó, kính thưa quý vị, nó lệ thuộc vào cái sự tham dự vào trong cái cuộc bầu cử của dạ. người Việt của chúng ta.
Dạ vâng
khi
thì...
Khi chúng ta đi... Kim Anh...
Dạ
muốn...
vâng, ý em muốn nói là vừa rồi đó là... nói về cái chuyện anh vừa mới nói đó thì đúng là phải nói là nếu như mà ai cũng tham gia như vậy đó, mà cũng như chị Nhung vừa mới nói, em thấy rất là hay, có nghĩa là một cái sắc tộc mà ít người hơn so với những cái sắc tộc khác ở trên nước Mỹ này đó, mà mọi người mình đều tham gia tích cực vô trong tất cả những cái việc gọi là đi bầu hay là những cái tiếng nói đóng góp vô, thì khi mà mình cần cái gì đó thì người ta cũng sẽ để ý nhiều hơn. Thì cũng giống như là mình muốn cái gì thì mình phải nói, hoặc là mình cần cái gì thì cần phải có tiếng nói đông đảo. Còn nếu như mình chỉ có một mình thôi thì cũng chắc chắn giống như anh nói là cũng khó ai có thể nghe và khó có thể giúp được cho cái cộng đồng của mình, đúng không?
Đúng như vậy. Thì bởi vậy bây giờ chúng tôi xin tạm ngưng cái chương trình Công dân Việt Mỹ ở nơi đây để nhờ Minh Nhung và Kim Anh gửi đến cho quý vị một số những cái thông tin thương mại. Đây là những người bảo trợ đã giúp đỡ cho cái chương trình Công dân Việt Mỹ này được phát thanh hàng ngày đến với quý vị vào hàng thứ sáu từ 11 giờ cho đến 12 giờ. Bởi vậy xin quý vị lắng nghe những cái thông tin này và cố gắng giúp đỡ và ủng hộ cho những cơ sở thương mại này. Xin
dạ
mời
vâng.
Minh Nhung và Kim Anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Thưa quý vị, thì Kim Anh và Minh Nhung và anh Nguyễn Xuân Hùng sẽ trở lại sau một vài phút thương mại quảng cáo nhé.
Hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với phương châm tận tâm, bảo đảm, chuyển giao nhanh chóng và lệ phí phải chăng.
Hồng Lan nhận chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan.
Mỗi khi cần chuyển tiền, xin nhớ ngay đến Hồng Lan.
Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mall 972-530-0631, 972-530-0631.
Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Cháu ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 McLeod Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí. Phở Trương tại Richardson. Xin mời quý vị đến với Phở Trương với những bát phở thơm ngon, tinh khiết, hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Phở Trương còn có cơm bò lúc lắc, bún bò Huế, bún xào cà ri gà, bún bò xào xả và các món ăn thuần túy khác dành cho gia đình. Phở Trương với những món ăn ngon sẽ làm quý vị hài lòng. Phở Trương tọa lạc tại 516 West Arapaho Richardson, Texas 75080. Đang cần tuyển nhiều nhân viên giúp việc, số điện thoại 972-803-8498, 972-803-8498. Phở Trương xin kính mời, kính mời.
Dung Trần Việt Á Insurance cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm nhà xe Nhân Thọ, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Cần bảo hiểm nhà xe Nhân Thọ, hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt. 817-734-2299, 817-734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 4:30 chiều thứ tư trên Radio 1600 AM.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
SP Food Depot và siêu thị Nam Hưng tại 2125 East Division Street, thành phố Arlington, điện thoại 817-460-9998, 817-261-8191, Summer Big Sale, Big Sale. Khô cá đủ Texas 4.9 một pound, cá chim vàng 79 đồng 50 cent một thùng 40 pound, cá thu Florida 1 đồng 90 cent một pound, cá hố 1 đồng 90 cent một pound, mực nang con lớn 2 pound trở lên 3 đồng 90 cent một pound giá nguyên thùng, bụng cá catfish 99 cent một pound, măng cụt tươi 4 đồng 90 cent một pound, mãng cầu ta 5 đồng 90 cent một pound, nhãn hạt tiêu Florida 2 đồng 90 cent một pound, dưa hấu không hột 2 đồng 90 cent một trái lớn, xoài thanh ca 10 đồng 90 cent một thùng size 10 trái. Chè ngọt Nam Hưng, nước mía tươi mua 2 tặng 1, cà phê Nam Hưng mua 2 tặng 1 uống là ghiền, bánh bao Nam Hưng mua 5 tặng 1, tất cả các mặt hàng mua lẻ với giá sỉ. Quý khách đến với SP Food Depot bảo đảm vui lòng khách đến, hài lòng khi khách ra về với hàng tươi giá hạ và tiếp đón ân cần. Có quà tặng SP Food Depot và siêu thị Nam Hưng trân trọng kính mời.
Cơ hội đầu tư hiếm có, cơ hội đầu tư hiếm có. Xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào bất động sản ở thành phố Grand Prairie. Chúng tôi đang lên dự án xây dựng 302 unit luxury Class A apartment ngay tại góc đường 360 và I-20. Dự án sẽ khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2017. Xin gọi anh Đức Nguyễn 214-755-9948 để biết thêm chi tiết. Xin gọi anh Đức Nguyễn 214-755-9948 để biết thêm chi tiết. Hoặc vào web www.3000boarding.com.
Quý vị vẫn thường nghĩ ghế massage chỉ dành cho những người lớn tuổi. Điều đó hoàn toàn không chính xác. Ghế massage Luraco i7 made in USA thích hợp cho mọi lứa tuổi, từ những anh chị em phải làm việc thường xuyên trong môi trường căng thẳng cho đến những quý vị cao niên. Luraco i7 là chiếc ghế massage duy nhất trên thị trường được nghiên cứu, phát triển và lắp ráp tại Hoa Kỳ và được hai cơ quan hàng đầu của Hoa Kỳ là UL và FDA chứng nhận về độ an toàn khi sử dụng. Cùng với công nghệ 3D massage và zero gravity mang đến cho quý vị những trải nghiệm massage tuyệt vời nhất. Đặc biệt, ghế massage Luraco i7 với giải thưởng nổi bật, chiếc ghế massage tốt nhất trong lĩnh vực thiết bị sức khỏe tại triển lãm CES và được chính Dr. Oz nằm thử và cảm nhận được sự khác biệt so với những chiếc ghế massage khác trên thị trường. Luraco i7 tự hào là chiếc ghế massage được lựa chọn và đưa vào sử dụng trong căn cứ của quân đội Hoa Kỳ. Remote control màn hình cảm ứng có tiếng Việt. Hãy đến ngay với Today's Covered để ngồi thử và mang về cho gia đình mình. Chuyên viên massage Luraco i7 cùng với chương trình trả góp không down không tiền lời lên đến 60 tháng, chương trình trade-in đổi cũ lấy mới và đặc biệt là chương trình mua 1.000 đồng tặng 500.
Today Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market 469-557-8005 557-8005.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: bông cải trắng 59 cent một bao, cần tây 4 cây 99 cent, đã tươi 3 bó 99 cent, ổi 1 đồng 99 cent một bao, thanh long 1 đồng 59 cent một bao, đùi gà nhỏ 59 cent một bao, xương gà 99 cent 2 bao, bánh hỏi hiệu 3 cây tre 1 đồng 29 cent một gói, mì mama heo và tôm 7 đồng 99 cent một thùng, lạp xưởng mai quế lộ 5 đồng 99 cent một bịch, bánh tráng gói chả giò hiệu TYJ 89 cent một bịch.
Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial.
Trường ba lê nhận học sinh trên toàn thế giới, nhận ghi danh và chuyển đổi trường cho du học sinh.
Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, like a spacious sky, for amber waves of rain.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và Kim Anh rất vui được trở lại quý vị trong chương trình Công dân Việt Mỹ phần 2. Và Kim Anh xin gửi lời chào tới anh Nguyễn Xuân Hùng.
Chào Kim Anh và chào Minh Nhung. Không biết Minh Nhung còn trong phòng thu âm không, Kim Anh?
Dạ vâng, Minh Nhung vẫn còn đây ạ.
Tưởng Minh Nhung chuồn rồi chứ.
Dạ không đâu, biết thế nào cũng bị chỉ đích danh cho nên không có dám chuồn
đâu. Ok, cảm ơn hai cô nha. Hôm nay chúng ta trở lại, lần này chúng ta trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ. Kính thưa quý vị đồng hương thân mến, bây giờ chúng tôi đi đến cái việc làm thứ hai. Đây là cái chủ đề là chúng ta sẽ bàn về những cái kiến thức và những cái việc làm mà công dân, người công dân chúng ta cần phải thực hiện, cần phải biết và thực hiện. Cái điều thứ nhất là chúng tôi đã nói là quý vị cần phải ghi danh và đi bầu. Đấy, làm người công dân chắc chắn là phải đi bầu. Đấy, không đi bầu thì không phải là một người công dân tích cực. Rồi chúng ta cần phải ghi danh và đi bầu. Cái thứ hai là chúng ta phải biết người đại diện cho chúng ta là ai ở trong các cái cấp chính phủ ở địa phương cũng như là ở tiểu bang và ở liên bang. Đấy, tôi biết cái kiến thức này nó hơi hơi nhiều một chút xíu, nhưng mà quý vị không nhất thiết là phải biết tất cả mọi người trong một lúc. Quý vị có thể ngày hôm nay thì biết ông thị trưởng của mình là ai, rồi 2-3 ngày sau biết cái nghị viên của mình là ai. Đấy, cái điều này thì cũng dễ tìm thôi. Thứ nhất là tôi đề nghị là quý vị biết người thị trưởng của mình là ai, tại vì ông thị trưởng là người đứng đầu cái hội đồng thành phố, và ông ta đại diện cho mọi người dân ở trong cái khu vực thành phố của mình. Ví dụ tôi đang ở thành phố Arlington thì ông thị trưởng là ông Jeff Williams. Đấy. Chúng tôi biết ông Jeff Williams là chủ của một cái công ty về gọi là kỹ sư cầu cống, kính thưa quý vị, là ông ta chuyên môn làm sửa đường, sửa xá, rồi những cái vấn đề đất đai trước khi người ta xây dựng các cái building đồ này nọ đó, cái công ty của ông làm cái nghề đó. Bởi vì khi mà nói về phát triển kinh tế, cái ông thị trưởng thành phố này là một người rất là rành về chuyện đó. Đấy. Thì tại sao cái điều đó nó quan trọng, kính thưa quý vị đồng hương? Tại vì quý vị đồng hương nào mà làm ăn trong cái ngành địa ốc mà muốn phát triển về địa ốc, ví dụ muốn xây một căn nhà hoặc là xây một cái building, hay là muốn mướn cho thuê mướn một cái building, trước khi cho thuê mướn là phải có cái certificate of occupancy. Tất cả những vấn đề đó khi mà gặp một số những cái khó khăn mà thành phố họ hay đặt ra cho mình đấy, thì bắt phải làm cái này, bắt phải làm cái kia. Có nhiều người nói cả 3-4 tháng mà cũng chưa có làm xong cái building, tại vì thành phố nó khó quá. Đấy, thì bây giờ nếu mà chúng ta biết ở trong thành phố Washington nó khó như vậy, thì chúng ta cần càng phải biết cái ông thị trưởng là ai nữa. Tại vì có cái chuyện gì chúng ta gọi thẳng cho văn phòng thị trưởng, chúng ta complain, chúng ta nói tại sao cái chỗ này chúng tôi đã đóng thuế, chúng tôi đã trả mấy chục ngàn đô mà cho đến giờ này thành phố không cho chúng tôi mở cửa cái cơ sở làm ăn của chúng tôi, làm thiệt hại rất nhiều tài chính cho chúng tôi. Gọi thẳng cho ông nghị viên, cho ông thị trưởng của mình. Đó là cái lý do chúng ta cần phải biết là tại sao. Hoặc là trong cái khu vực mà quý vị đang ở, mà cái đường ở trước mặt nhà của mình ấy, toàn là ổ gà không, mà từ ngày này qua tháng kia mưa nó xuống rồi nó lầy lội mà không có ai chăm sóc nó hết. Biết ông thị trưởng của mình là ai, gọi thẳng cho văn phòng của ông ta, nói cho ông ta biết. Đấy. Đó là một vô số những cái ví dụ mà chúng tôi nói là tại sao chúng ta cần phải biết đến người thị trưởng. Cái người thứ hai chúng ta cần phải biết là người nghị viên đại diện cho mình. Đấy. Ở trong cái hội đồng thành phố, Minh Nhung và Kim Anh, nó chia ra làm hai loại, tùy theo cái thành phố. Nhưng mà thường thường nó có người nghị viên đại diện cho cái khu vực của mình đang ngụ, và một cái loại nghị viên thứ hai là người đại diện toàn vùng của thành phố, nó gọi là at large. Đấy. Thì mình cần phải tìm những người nghị viên mà đại diện cho mình. Tôi đang ở trong cái khu vực nhà tôi đang cư ngụ, thì cái bà mà nghị viên đại diện cho cái khu vực của tôi là bà Sherry Kephart. Người bà Sherry Kephart, chúng tôi biết bà này là ai, có cái vấn đề gì mà nó liên quan tới khu vực mà chúng tôi đang cư ngụ đó, chúng tôi liên lạc thẳng với là bà Sherry Kephart. Đó là cái ví dụ mà chúng tôi muốn nêu lên ở nơi đây. Không biết Minh Nhung và Kim Anh có muốn đóng góp ý kiến gì thêm về hai cái chuyện này không nhỉ?
Dạ, thưa anh, là em thấy thì cũng khá là đầy đủ rồi. Và đúng như anh nói là nhiều khi những cái người mà làm business mà có cái số phone trực tiếp như vậy thì rất là hay. Tại lúc trước thì em cũng ở bên California đó, thì em cũng làm trong cộng đồng rất là nhiều, thì em cũng biết được nhiều cái nghị viên trong thành phố và cũng đã làm việc chung với một số anh nhé, là ở California. Thì em thấy được là cái công việc và những cái đóng góp đó nó rất là hay, và giống như anh vừa nói là em nghĩ là cũng không cần bổ sung gì thêm nữa.
Vâng, cảm ơn chị Kim Anh. Chắc chị Kim Anh, tại vì ở Việt Nam của mình các vị nghị viên ở các cái thành phố như là Golden Grove Việt Nam cư ngụ rất là đông.
Dạ, vâng.
Hầu như là cử tri người Việt của mình là
dạ,
chiếm đa số ở vùng
dạ,
đó,
và dạ, đúng
tiếng
rồi,
nói của người Việt rất là mạnh.
Dạ, thành ra là trong tất cả những cái mà người ta cũng rất, mọi người cử tri hay là nghị viên rất là thân thiện nói chung, và thành ra là những cái sinh hoạt người ta đóng góp rất là nhiều. Thành ra là ở bên California thì em biết là những cái đó nó không còn xa lạ với tất cả những cái người dân sống ở đó, về nghị viên hay là về cử tri giống như anh nói vừa rồi đó.
Đúng, và đó là cũng là cái lý do mà chúng tôi vận động là quý vị nên ủng hộ các vị gọi là ứng cử viên người Mỹ gốc Việt. Là vì vậy, tôi không nói là tại vì tôi là County Commissioner, ý tôi nói đây, khi mà có một người Việt làm việc ở trong các cái hội đồng thành phố đấy, thì những người Việt của chúng ta họ, mình hiểu nhau hơn, mình hiểu cái nhu cầu về văn hóa cũng như là kinh tế của nhau hơn, nó dễ dàng hơn. Cũng như là có một số quý vị cử tri nói tiếng Mỹ không được thoải mái cho lắm, chẳng thà mình nói tiếng Việt thì nó dễ dàng hơn. Thì nếu mà có một người dân cử gốc Việt ở trong hội đồng thành phố cũng rất là có lợi cho cộng đồng của mình. Và ngoài ra đó, ngoài các cái vị thị trưởng và nghị viên ấy, chúng ta ví dụ như là County Commissioner chiều đó thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà quý vị cần phải có dân biểu, phải biết người dân biểu của mình là ai, người dân biểu của tiểu bang Texas đấy, và người thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas đấy. Thì chúng ta cần phải biết người đó là ai. Ví dụ tôi ở trong cái vùng của tôi thì ông dân biểu mà đại diện cho tôi ở Austin ấy là ông Tony Tinderholt. Ông Tony Tinderholt, ông này là thiếu tá cựu quân nhân Hoa Kỳ, thiếu tá của Army. Rồi cái người mà thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas đại diện cho tôi đó là bà Connie Burton. Bà Connie Burton, bà này là ở bên Colleyville. Nhưng mà cái khu vực của bà gọi là cái khu vực số 10 đó là nó chạy dài đến cái khu vực Arlington mà tôi đang cư ngụ luôn. Bởi vậy cái bà Connie Burton là thượng nghị sĩ của tôi, của chúng tôi. Đấy. Thì khi mà biết hai người này là ai đấy, tất cả những cái vấn đề gì mà liên quan luật đến luật pháp mà quý vị muốn đóng góp ý kiến thì quý vị có thể liên lạc với họ, tại vì họ là hai người chịu trách nhiệm mà làm luật cho cái tiểu bang Texas, tức như là họ có cái trách nhiệm để mà lắng nghe và phản ánh cái nguyện vọng của cử tri của họ ở tại tòa quốc hội ở Austin. Kính thưa quý vị đồng hương, khi mà những cái vấn đề như là ví dụ như là về vấn đề di trú chẳng hạn nha, tiểu bang cũng có một phần trong cái trách nhiệm bảo đảm cái an ninh di trú chứ không phải là không. Đấy. Nếu mà quý vị có thấy một cái vấn đề gì mà chúng ta bị kỳ thị vì người ta, ví dụ cảnh sát, người ta cho rằng là mình là không phải là sắc dân ở đây, người ta đòi hỏi những cái vấn đề giấy tờ một cách vô lý đó, thì chúng ta liên lạc thẳng với những người thượng nghị sĩ và dân biểu đại diện cho chúng ta ở tại các cái cơ quan lập pháp của tiểu bang Texas. Đó. Thì họ sẽ can thiệp cho những cái vấn đề đó cho chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái đời sống nó ổn định và nó an toàn hơn, tránh được những cái vấn đề rắc rối. Thí dụ là quý vị nào mà lái xe ở trên xa lộ của tiểu bang mà bị cảnh sát của tiểu bang ấy, gọi là DPS ấy, nó cho ticket ví dụ đấy, thì có cái vấn đề gì mà quý vị cảm thấy nó không có ổn ấy, nó kỳ thị mình hoặc là những người cảnh sát đó người ta đối xử với mình một cách bất công đấy, đấy. Thì dĩ nhiên ra tòa là một chuyện rồi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải cho các vị đại diện của chúng ta ở Texas biết để mà họ kịp thời ngăn chặn những cái vấn đề nào nó không có tốt ở tại cái cấp chính phủ đó. Thì cái điều này nó rất là quan trọng. Cái điều thứ và cuối cùng là quý vị cần phải biết cái người dân biểu và thượng nghị sĩ đại diện cho chúng ta ở Washington DC, ở quốc hội liên bang đấy, quốc hội quốc gia đấy, kính thưa quý vị, như là ở tại tiểu bang Texas chúng ta có hai người thượng nghị sĩ, đó là ông John Cornyn và ông Ted Cruz đấy. Thí dụ như thượng nghị sĩ John Cornyn là người rất là quan tâm đến cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Năm nào ông ta cũng đưa ra những cái đạo luật để mà bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam và trừng phạt những người mà gọi là vi phạm nhân quyền. Đó, thì ông thượng nghị sĩ Cornyn là một người rất để ý đến những cái chuyện đó. Đấy. Thì bởi vì khi mà chúng ta biết những cái chuyện đó thì chúng ta đi bỏ phiếu thì chúng ta bỏ phiếu cho ông John Cornyn. Tại vì ông ta là người lo lắng cho chúng ta nhiều. Ông ta để ý đến những cái vấn đề quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam. Ông John Cornyn thì ở bên thành phố Houston. Đó, kính thưa quý vị, thì đó là một số những cái nhân vật mà chúng tôi đề nghị là chúng ta nên tìm hiểu, bắt đầu ở trong cái khu vực mà mình cư ngụ, cái người mà nghị viên thành phố đại diện cho mình là ai và người thị trưởng của cái thành phố mà mình đang cư ngụ là ai. Đấy. Thì bây giờ thí dụ như là không biết Minh Nhung và Kim Anh đang ở thành phố nào nhỉ?
Dạ vâng, thưa anh, Kim Anh đang ở thành phố Richardson.
Richardson?
Dạ.
Dạ vâng. Còn Kim Anh? Và Minh Nhung cũng đang ở Richardson ạ.
Nếu vậy thì trong cái talk show lần tới, Minh Nhung và Kim Anh là phải thông tri đến cho quý vị đồng hương biết là người nghị viên đại diện cho hai cô là ai và thị trưởng của Richardson là ai nhé.
Dạ vâng, nếu mà dạ, có thời gian cả một tuần thì chắc chắn là Kim Anh và Minh Dung sẽ làm được chuyện đó thưa anh.
Ok, rồi. Bây giờ mình đi đến phần 3, rồi có lẽ là sau cái phần thứ 3 đó, rồi mình sẽ dừng tạm ngưng cái chương trình Công dân Việt Mỹ tuần này, rồi sau tuần tới đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn về những cái điểm khác. Cái phần thứ 3 đó là chúng tôi đề nghị là quý vị nên để ý một chút xíu thôi, không cần nhiều, để mà hiểu về những cái vấn đề của quốc gia, của tiểu bang hoặc là của địa phương mà chúng ta đang cư ngụ. Có nhiều cái vấn đề chúng ta bận rộn chúng ta không có để ý tới, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta, mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải biết để mà chúng ta có thể đi bỏ phiếu một cách đúng đắn. Ví dụ như là cái vấn đề thuế bất động sản. Đấy. Không biết Minh Nhung và Kim Anh có cái nhận xét gì về cái vấn đề mà thuế bất động sản ngày một gia tăng không nhỉ?
Dạ vâng, và thưa anh Nguyễn Xuân Hùng, thường hồi nãy đó, từ nãy đến giờ thì anh Nguyễn Xuân Hùng cũng có phân tích là khi mà mình ở một thành phố nào đó thì mình cần phải biết về thị trưởng hoặc là nghị viên của thành phố đó, bởi vì họ sẽ thường, cái người đó họ sẽ quan tâm về một vấn đề gì đó, ví dụ như là có thị trưởng thì quan tâm đến việc di trú, có nghị viên thì lại quan tâm đến vấn đề cải tổ thuế, hoặc có người những cái chức vụ khác thì có người họ lại quan tâm đến giao thông, sức khỏe y tế, hay là thuế bất động sản, hay là nhân quyền vân vân. Thì một khi mà mình muốn thay đổi một vấn đề gì đó thì mình phải tìm đến cái người mà chính xác họ quan tâm về vấn đề đó, thì khi mà mình nói với họ thì mới may mắn có sự thay đổi, đúng không ạ?
Đúng rồi, bây giờ nếu mà chúng ta đang làm chủ một căn nhà nha, cái căn nhà thí dụ nó trị giá 100.000 mà cái thuế của chúng ta trả hàng năm là 3.000 đồng mỗi năm nha. Thì bây giờ tại vì cái nền kinh tế nó tốt quá, nhà cửa bây giờ bán chạy như tôm tươi, thì bây giờ cái nhà nó bắt đầu trị giá 100.000, nhưng mà năm tới chính phủ thay vì đánh giá dựa trên 100.000 thì chính phủ để đánh giá dựa trên 130.000 nè. Quý vị đánh giá trên 130.000 thì cái thuế nó tăng vọt lên như vậy, thay vì chúng ta trả 1.000 thì bây giờ chúng ta trả 1.300, hoặc là chúng ta trả 3.000, năm tới chúng ta trả tới 3.900 đó. Thì những cái vấn đề như vậy thì bây giờ Minh Nhung và Kim Anh biết liên lạc với ai? Bây giờ thuế nó tăng từ 3.000, nó nhảy lên tới 3.900, thì một đó là chúng ta ngậm bồ hòn làm lơ, có nghĩa là ký chết trả, hoặc là chúng ta liên lạc với những người dân cử để mà chúng ta complain, để chúng ta tìm hiểu tại sao nó là như thế này. Đấy. Thì nếu mà chúng ta không có biết về những cái người nào mà đại diện cho chúng ta đó, thì chúng ta chỉ có ngậm đắng chịu cay thôi. Tại vì nếu mà không trả thuế thì người ta lại lấy nhà lấy cửa của mình, mà nếu mà trả thuế thì chịu không có nổi, nhất là những vị cao niên sống một mình, lợi tức thì không có bao nhiêu, thì mỗi lần mà thuế má nó tăng như vậy, có phải là nó đẩy những người cao niên đó trở thành homeless hay không? Đấy. Thì những cái vấn đề đó, kính thưa quý vị, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của mình, chứ không phải là giỡn chơi. Đấy, không phải là giỡn chơi. Nhất là những quý vị, các bạn mà còn trẻ đó, tuổi còn trẻ, ví dụ như là 30, 40, mà đang chập chững lập gia đình và tạo dựng cái cơ ngơi cho mình đấy. Nếu mà cái mức độ thuế bất động sản mà mình phải trả mà nó tăng một cách quá khủng khiếp như vậy đó, thì chúng ta làm được 100.000 một năm mà phải trả thuế tới 40.000 đô la rồi, hoặc là 45.000, có nhiều nơi trả tới 50.000 đô la, thì còn tiền bạc đâu nữa để mà lo lắng cho gia đình, để mà để dành cho lúc mà về hưu. Thì những khi mà những cái trường hợp đó nó làm cho chúng ta cảm thấy bực dọc á, thì chúng ta cần phải có những cái hành động cụ thể để mà thay đổi cái cục diện, không những cho mình mà cho những người xung quanh nữa. Thì chúng ta phải liên lạc với ai? Chúng ta cần phải liên lạc với ông nghị viên, chúng ta cần phải liên lạc với ông thị trưởng, chúng ta phải liên lạc với những người dân biểu, hoặc là chúng ta có thể liên lạc với cộng đồng Việt Nam, rồi nhờ cộng đồng Việt Nam dùng cái danh nghĩa đại diện cho cộng đồng Việt Nam để mà chuyển đạt cái nguyện vọng của người dân gốc Việt đến cho các vị dân biểu của chúng ta. Đó là cái lý do tại sao, kính thưa quý vị, mà người công dân là phải đi bầu, phải biết những người dân cử của mình là ai, và phải hiểu một số những cái vấn đề liên quan tới cái xã hội dân sự, những cái vấn đề mà gọi là thời sự nóng bỏng đấy. Chúng ta hiểu một chút xíu, không cần phải gọi là trở thành rành rọt, không cần. Nhưng mà chúng ta cần phải nắm vững một số những cái kiến thức căn bản đó, để mà khi chúng ta nhìn vào trong một cái vấn đề này, chúng ta thấy có chuyện gì bất ổn. Ví dụ như là Minh Nhung hôm nay đi làm, lái xe về, đang lái xe về cái tự nhiên cái ông cảnh sát, ông hú còi đầu cái ông mà bắt Minh Nhung pull over. Rồi cái vị cảnh sát ra hỏi tại sao Minh Nhung lại lái xe nhanh vậy. Nè, Thì Minh Nhung nói tại vì phải gấp đi về thế này thế nọ. Rồi vị cảnh sát nói đưa cái cô có phải là công dân Hoa Kỳ hay không? Đưa cái passport hoặc là cái thẻ công dân đây cho chúng tôi coi. Minh Nhung nói, ủa, tại sao là người cảnh sát lại hỏi tôi những cái điều này? Phải không ạ? Nếu mà tôi đưa bằng lái xe là đủ rồi chứ. Tôi đưa insurance bảo hiểm là đủ rồi chứ. Mà tại sao người cảnh sát lại nói cái chuyện này? Thì lúc đó Minh Nhung trả lời, ok, tôi không có mang theo nhưng mà tôi sẵn sàng cung ứng những cái điều này cho ông. Nhưng mà ông cho tôi xin cái business card của ông, tôi biết cái cần cái số của ông. Đó. Tại vì mỗi người cảnh sát đều có một cái số. Đó. Từ quý vị lấy cái danh thiếp của người cảnh sát đó, rồi cái số của người nhân viên cảnh sát đó, quý vị gọi thẳng cho nghị viên thành phố hoặc là ông thị trưởng. Và nói trong cái sự việc này đã xảy ra như vậy, thì người nghị viên thành phố và người thị trưởng người ta sẽ can thiệp lên, người ta sẽ can thiệp cho mình. Đó. Còn nếu không đó, là chúng ta phải đi thuê luật sư, chúng ta phải đi làm đủ thứ chuyện hết. Nó rất là rắc rối. Đó là một trong những cái lý do mà chúng tôi muốn vận động như thế nào để cho Minh Nhung cũng như là Kim Anh và một số những quý vị nào đang am tường một chút xíu về những cái trách nhiệm của người công dân đó, chúng ta có thể giúp đỡ nhau để mà trau dồi cái kiến thức này và cũng như là nhận thấy cái trách nhiệm công dân của mình. Tại khi mà chúng ta biết thì chúng ta có cái power. Chúng ta không biết thì chúng ta là bị đì. À, bởi vậy cái dân trí nó rất là quan trọng. Cái dân trí nó rất là quan trọng. Và những cái kiến thức về công dân và những cái trách nhiệm về người công dân nó tạo cho chúng ta có được một cái lực. Chúng ta tạo cho chúng ta có được một cái nội lực để chúng ta tự tin hơn khi chúng ta hành xử cái công việc của chúng ta hàng ngày ở trong cái xã hội của quốc gia Hoa Kỳ này. Thì đó là những điều mà chúng tôi muốn trình bày với là Kim Anh và Minh Nhung, chúng là toàn thể quý vị khán giả. Vào tuần tới đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ở cái điểm thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Bây giờ thời giờ đã hết rồi. Chúng tôi xin dừng chương trình Công dân Việt Mỹ ở nơi đây. Và xin cảm ơn Minh Nhung và Kim Anh cũng như là toàn thể quý vị đã lắng nghe chương trình trong suốt một giờ đồng hồ vừa qua. Và kính chúc quý vị một cuối tuần thật vui và bình an.
Dạ vâng, Kim Anh và Minh Nhung cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng rất nhiều đã luôn dành thời gian cho chương trình Công dân Việt Mỹ và luôn chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe và có một cuối tuần thật là vui và đầm ấm bên gia đình, và hẹn gặp lại anh trong những chương trình lần sau.
Vâng, chào hai cô ạ.
Oh, beautiful, love a spacious sky.